là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận, văn chấn về đích các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó là phóng sự cảnh báo chị em phụ nữ trong việc lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ để làm đẹp hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái vừa ký kết quy chế phối hợp với công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán lô đề trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh. Trong những năm qua, công tác kinh doanh phát hành Xổ số kiến thiết của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả đáng kể, phát huy được ý nghĩa ích nước lợi nhà, nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ Xổ số kiến thiết hàng năm đều tăng và được tỉnh đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như y tế, giáo dục, giao thông. Tuy nhiên, tội phạm về tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh phát hành xổ số của nhà nước. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2017 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ điều tra xử lý 366 vụ, khởi tố 84 vụ, 441 bị can, xử phạt hành chính 282 vụ, 1.321 đối tượng. Về hành vi đánh bạc, trong đó có 151 vụ, 500 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán xổ số lô đề, chiếm hơn 40%. Kết quả khởi tố 37 vụ, 112 bị can, xử phạt hành chính 113 vụ, 388 đối tượng. Thông qua lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái và Phòng Kế hoạch phát hành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề sẽ tăng cường công tác phối hợp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho các đồng chí báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, báo cáo viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu học tập hai chuyên đề: công tác tổ chức thực hiện hướng dẫn số 26 của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch số 145 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị đại hội chi Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, kết quả công tác của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng trong thời gian tới. Lớp bồi dưỡng được tổ chức đã góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tuyên giáo nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng của công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới. Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đầu tư 93 tỷ đồng để phát triển du lịch, trong đó 32 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, 40 tỷ đồng từ vốn nước ngoài và 21 tỷ đồng vốn xã hội hóa. Để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính quyền thực hiện tốt dịch vụ hành chính công, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ thuận lợi cho các doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh, làm thủ tục đầu tư, xây dựng. Đồng thời nghiên cứu, khảo sát các tiềm năng của từng địa phương, từ đó xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, văn hóa. Tỉnh cũng đã bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Tính đến nay, tỉnh đã thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án đầu tư phát triển du lịch.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa qua tại thôn Tiền Phong, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho Thượng úy Hà Văn Quỳnh, nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau hơn 6 tháng thi công với sự chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng và chính quyền địa phương, ngôi nhà tình nghĩa có diện tích 180m² đã hoàn thành với tổng giá trị trên 600 triệu đồng, được bàn giao cho gia đình đồng chí Hà Văn Quỳnh. Đây là động lực giúp đồng chí Quỳnh khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn thách thức, đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2019. Đặc biệt, việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2015-2020 với 21 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay huyện đã hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu, 8 chỉ tiêu đang thực hiện, trong đó 7 trên 8 chỉ tiêu đạt tiến độ, ghi nhận của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, thời tiết, dịch bệnh và bám sát thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhờ có nhiều giải pháp nên đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn thành 32 chỉ tiêu, chủ yếu. Điển hình như tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt trên 65.000 tấn, sản lượng chè búp tươi ước đạt 22.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt gần 130.000 con. Phấn đấu với mục tiêu cao nhất có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng chỉ đạo thực hiện tốt các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp như đề án phát triển chăn nuôi và các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Toản, trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và kế hoạch 103 của huyện ủy Văn Chấn thì đối với ngành nông nghiệp của huyện Văn Chấn được giao một số cái nhiệm vụ, đặc biệt là mấy cái chỉ tiêu lớn như về tổng sản lượng lương thực, tổng sản lượng búp chè tươi, rồi sản lượng thịt hơi xuất chuồng và một số chỉ tiêu khác. Thì đến nay đánh giá là đối với huyện Văn Chấn cơ bản là hoàn thành xong. Riêng cái chỉ tiêu về tổng đàn gia súc là có thiếu hụt sơn so với kế hoạch. Đó có cái nguyên nhân là trong vừa qua là cái dịch tả lợn châu Phi đã trong tổng đàn đã không đảm bảo được. Chúng tôi chủ yếu tập trung bù đắp về các cái gia cầm này, rồi là sản lượng thỏ này, rồi một số cái sản lượng khác nữa, các con khác nữa. Do vậy là nếu mà nói về cái giá trị sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi không bị thiếu hụt mà rất đảm bảo về cái tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Bám sát chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tăng tốc và quyết liệt triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết thúc tháng 11, có 15 trên 32 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu duy trì được tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 như tổng sản lượng lương thực có hạt, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, số lao động được giải quyết việc làm mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Có 13 trên 32 chỉ tiêu đã hoàn thành trên 85%. Ông Đỗ Văn Bách, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với phòng thì ngay sau khi mà thực hiện cái kế hoạch 103 của huyện ủy thì đã tham mưu cho ủy ban dân huyện thực hiện các cái giải pháp về các cái nội dung về an sinh xã hội về cái theo cái chức năng nhiệm vụ của phòng lao động thương binh xã hội huyện. Và trong năm nay đến thời điểm này thì cả 4 chỉ tiêu được đề ra trong cái kế hoạch 103 của huyện ủy chúng tôi cũng đã hoàn thành những một cái chỉ tiêu chỉ số cũng khá là cao. Về tạo việc làm mới cho người lao động thì cũng đã đạt được 101%. Về cái chuyển dịch cơ cấu lao động thì cũng đã đạt được 101,95%. Và cái số lượng lao động được đào tạo mới trong năm thì cũng so với kế hoạch của huyện thì chúng tôi đạt 111%. Còn riêng so với kế hoạch tỉnh giao theo cái chương trình 144 ấy, thì đạt 179%. Như vậy là riêng và với cái tỷ lệ giảm nghèo thì với cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng đã phân công cho ban chỉ đạo các cái thành viên ở các cái ban ngành, rồi là sự chỉ lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của các ban ngành của sở, các sở ban ngành của tỉnh, thì đến hiện nay thì kết quả của chúng tôi cũng rất là khả quan.
Một số chỉ tiêu được coi là khó đối với Văn Chấn thì năm nay cơ bản về đích sớm, như chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa xã hội, chỉ tiêu giảm nghèo, tạo việc làm mới và các chỉ tiêu về phát triển nông lâm nghiệp. Riêng với phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn, tận dụng tối đa các nguồn lực, nhất là tuyên truyền vận động để huy động sức dân cùng tham gia thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Đến hết tháng 10, toàn huyện đã vượt kế hoạch về chỉ tiêu làm đường giao thông nông thôn đề ra. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn trao đổi.
Thực hiện chương trình 44 của tỉnh ủy thì Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cũng đã cụ thể hóa thành kế hoạch 103 Và trong quá trình triển khai thực hiện chương trình 144 thì chúng tôi thấy có một số cái mà rất là thuận lợi và cụ thể để cho các huyện, địa phương triển khai thực hiện. Đó là chương trình 144 thì giao cụ thể đến các chỉ tiêu nhiệm vụ chi tiết đến từng địa phương. Cái thứ hai nữa là cũng giao trách nhiệm cụ thể chi tiết cho các cơ quan, các đơn vị cũng như là cá nhân triển khai thực hiện. Thì qua đó thì huyện cũng trên cơ sở đó đã cũng ban hành thành kế hoạch và cũng đã giao các cái nhiệm vụ cũng như là các cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân phụ trách. Và đến nay thì để kết quả thực hiện chương trình 44 của huyện Văn Chấn thì có thể đánh giá chung là huyện đã cơ bản thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu theo chương trình 144 của tỉnh giao cho huyện.
Nhờ bám sát vào việc thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy và các kế hoạch chi tiết huyện đã đề ra, nên đến thời điểm này, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của huyện Văn Chấn đã cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Đây là yếu tố quan trọng để Văn Chấn bứt phá về đích trong năm 2020, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam, xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiêng tha, tình yêu đất nước tràn hòa.
Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay,
anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hài. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương, anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ.
Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mềm.
Dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa.
Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu,
anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ.
quý vị và các bạn, thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng vì phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở làm đẹp. Điều đáng nói là sau những tai nạn đó, khi cơ quan chức năng vào cuộc thì phát hiện nhiều cơ sở làm đẹp thẩm mỹ viện không hề có giấy phép hoặc thực hiện những dịch vụ vượt quá quy định cho phép. Điều này đặt ra những vấn đề về tăng cường quản lý các cơ sở thẩm mỹ, cơ sở làm đẹp, phản ánh của phóng viên thời sự.
Chỉ với một click chuột trên mạng Internet với dòng chữ thẩm mỹ, sau chưa đầy một giây, người dùng hiện nay có thể tìm thấy hơn 80 triệu thông tin liên quan đến nội dung này. Đi sâu vào trang fanpage của các cơ sở làm đẹp thẩm mỹ viện, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy những lời quảng cáo hấp dẫn, hình ảnh bắt mắt và danh mục các thủ thuật làm đẹp từ đơn giản đến phức tạp như chăm sóc da, trị mụn, đến làm tan mỡ bụng, phun xăm nghệ thuật thẩm mỹ. Không chỉ quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội mà nắm bắt nhu cầu làm đẹp của người dân. Gần đây, các cơ sở làm đẹp trên địa bàn tỉnh Yên Bái nở rộ với nhiều hình thức, từ cơ sở chăm sóc da nhỏ lẻ đến các phòng khám thẩm mỹ. Chị Nguyễn Thị Xuân, phường Yên Ninh cho biết.
Hiện nay ở trên thị trường khắp nơi thì là các cái dịch vụ quảng cáo về chăm sóc sắc đẹp này. Ví dụ như là đối với phụ nữ chúng tôi thường quan tâm là xăm mắt này, rồi là xăm mày này, môi này, rồi nâng mũi, nâng ngực gì đó. Nói chung là các vấn đề thì các cơ sở bây giờ quá nhiều. Các cái luồng thông tin nó đến thì làm cho bản thân như các cái chị em như chúng tôi ấy là gọi là bị như làm nhiễu loạn thông tin đấy.
Theo quy định của pháp luật quy định, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được làm các tiểu phẫu như cắt mí mắt, nâng mũi, làm cằm trẻ, làm núm đồng tiền. Không được làm các phẫu thuật lớn như căng da mặt, hút mỡ, nâng ngực. Ngoài ra, những phẫu thuật thẩm mỹ có gây mê đều bắt buộc phải làm ở bệnh viện. Tuy nhiên, ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện cũng chỉ được làm những kỹ thuật trong danh mục được cơ sở y tế thẩm định cho phép. Còn những cơ sở làm đẹp chỉ được phép làm các dịch vụ ngoài da, không được thực hiện các thủ thuật phẫu thuật xâm lấn, gây chảy máu. Bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho biết.
Thủ tướng Chính phủ thì quy định rõ về cách cơ sở để mà làm thẩm mỹ. Thì có rất nhiều cái mức độ để mà chúng ta làm thẩm mỹ khác nhau. Thứ nhất là cái dịch vụ cao cấp mà phải sử dụng phương pháp gây mê. Tôi nói là ví dụ như là tạo hình lại cột sống, rồi là kéo chân bị lệch, rồi là tạo lại khung hàm mà bị do các cái sự cố hoặc là do bẩm sinh. Thì những cái này phải sử dụng ở trong bệnh viện. Và cái này là chỉ có bệnh viện thực hiện đảm bảo được an toàn gây mê thì mới làm được. Thứ hai là có một cái loại hình thứ hai là trong các cái cơ sở y tế thì có phòng khám thẩm mỹ. Thì phòng khám thẩm mỹ cũng chỉ được làm tạo núm đồng tiền này, cắt mí, rồi là nâng mũi. Nhưng là ở đây thì được sử dụng thuốc tê dạng tiêm và phải có bác sĩ chuyên khoa. Thì dịch vụ thẩm mỹ thì không phải cấp phép nhưng phải đủ điều kiện theo nghị định 155. Và phải công bố với lại Sở Y tế trước khi đi vào hoạt động 10 ngày. Thế trong cái địa bàn tỉnh Yên Bái này thì chưa có một cơ sở nào đến báo cáo với Sở Y tế là đăng ký hoạt động.
Quy định là như vậy, song trên thực tế vẫn tồn tại nhiều cơ sở thẩm mỹ không đủ tiêu chuẩn vẫn hoạt động ngang nhiên. Chính sự nhập nhèm giữa phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và cơ sở chăm sóc sắc đẹp đã tạo điều kiện cho những ca phẫu thuật chui và các cơ sở chăm sóc sắc đẹp tìm cách lách luật gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trở về sau khi điều trị mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bé gái 13 tuổi tại thị xã Nghĩa Lộ vẫn chưa hết bàng hoàng về hậu quả của việc tiêm filler nâng mũi ở một cơ sở làm đẹp chưa được cấp giấy phép trên địa bàn thị xã. Do nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức lại được tư vấn bằng những lời lẽ hấp dẫn, bé gái đã đồng ý để chủ cơ sở tiêm nâng mũi với giá 2 triệu đồng dưới hình thức trả góp. Hậu quả là đẹp đâu chưa thấy, nhưng ngay sau khi tiêm em đã bị biến chứng suy giảm thị lực, được gia đình kịp thời đưa điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương nên may mắn không dẫn đến mù lòa. Đến giờ vẫn chưa hết ám ảnh, em gái này nói.
Chị bật đèn dọi vào mặt nên là thấy chói cho nhắm mắt vào. Chị lúc ấy nghe chị bảo là để chị tiêm một mũi tê cho em rồi không đau nữa. Xong là chị tiêm một mũi tê xong rồi chị ấy tiêm cho mấy mũi filler gì không biết, không cảm nhận được nữa. Và lúc ấy chị bảo là tiêm xong rồi là chị vừa nói chị vừa nắn ông chị khen đẹp là lúc đấy là cháu ngồi dậy cháu ra soi gương là cái mắt phải của cháu là nhìn đồ gì cũng là ra hai thứ luôn là nó nhòa ra. Xong lúc đấy cháu ngủ kiểu miên man đi hết đêm, tỉnh dậy là lúc đấy là mắt này cảm thấy nó nhức lên với cả mất hoàn toàn thị lực luôn, thấy túi sầm lại chứ không phải nhòe nữa.
Biến chứng do thực hiện việc làm đẹp tại các cơ sở spa hay thẩm mỹ đã không còn là chuyện hư hữu mà đã và đang xảy ra nhiều nơi với nhiều người. Với những trường hợp nhẹ thì là dị ứng, nặng hơn là nhiễm trùng, môi, mũi và nặng hơn là dẫn đến mù mắt, hoại tử phần da thực hiện phẫu thuật, thậm chí là dẫn đến tử vong. Nói thêm về điều này, bà Trần Lân Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Động đến là có can thiệp, đặc biệt là có can thiệp chảy máu. Tôi nói ví dụ đơn giản nhất là xăm môi, xăm mí. Thì cũng có thể nếu mình không cẩn thận là mình rước cái bệnh tật vào người. Vì nhiều bệnh nó lây qua đường máu. Lây mà cái nguy hiểm nhất bây giờ là viêm gan B, viêm gan C, rồi là HIV. HIV có, và chúng tôi trong thời gian ở đây, khi mà đảm bảo an toàn truyền máu, thì đi vận động hiến máu tình nguyện của những người mà tưởng tượng là không bao giờ có thể bị, thì những người đấy lại bị bệnh đặc biệt nguy hiểm. Đó. Thế thì chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Vì nếu không là cái kim phun xăm nó ra làm sao? Cái điều kiện như thế nào? Nếu người ta không nghiêm túc từ cái lúc người ta đăng ký hoạt động rồi thì cũng đừng mong người ta nghiêm túc với mình. Đó. Nếu người ta đã đủ điều kiện, tôi đủ điều kiện như này thì việc gì mà không đăng ký với Sở Y tế? Đúng không ạ? Nếu đã đủ điều kiện rồi thì đăng ký với phòng y tế ở tại địa phương để đăng ký với Sở Y tế trên ca trang đó. Còn nếu không đủ điều kiện thì mình chuẩn bị cho đủ điều kiện thì mình mới có thái độ nghiêm túc để mình cung cấp dịch vụ cho cái người đến sử dụng dịch vụ của mình. Thì người dân cũng nên, rồi là anh chị em thì cũng nên để mà lựa chọn cái chỗ đó, chả có ai phải bắt buộc mình phải làm.
Trong khi việc quản lý của các cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn, chiêu thức thủ đoạn của các chủ cơ sở ngày càng tinh vi, thì việc bảo vệ sức khỏe của người dân lại phụ thuộc vào chính họ. Theo chị Nguyễn Thúy Anh, phường Nguyễn Phúc, để đi làm đẹp thì người dân cần lựa chọn một cơ sở làm đẹp uy tín, chị cho biết.
Khi mình đã xác định đi làm đẹp thì đó, thẩm mỹ về khuôn mặt hoặc là tạo hình cho mình, thì lên tìm một cơ sở thật uy tín và tạo cho mình cảm giác an toàn với các bộ bác sĩ thật là chuyên môn.
Không nên tin hoàn toàn vào những lời quảng cáo của các cơ sở làm đẹp là kinh nghiệm được nhiều người chỉ ra. Đối với những trường hợp làm đẹp ngoài da, người dân nên lựa chọn những cơ sở được trang bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, tìm hiểu về đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên hay bác sĩ tại cơ sở, đồng thời tham khảo thêm các thông tin về cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp từ những người tin thân cậy. Đối với những trường hợp làm đẹp phải sử dụng đến mỹ kỹ thuật để gây mê, gây tê, thì khuyến cáo người dân nên tìm đến các cơ sở khám chữa bệnh để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ bởi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, từ đó hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra do phẫu thuật thẩm mỹ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị thính giả, ngày càng nhiều học sinh điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện. Tuy nhiên, số vụ va chạm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh cũng ngày càng gia tăng. Trước thực trạng đó, huyện Lục Yên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho tầng lớp thanh niên, thiếu niên, học sinh trong các trường học trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên Duy Khánh.
Theo báo cáo của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Yên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông khiến 4 người chết, 13 người bị thương, trong đó có một vụ tai nạn khiến 2 em học sinh điều khiển xe máy tử vong. Trên thực tế còn rất nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện khiến nhiều em bị thương, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho tầng lớp thanh thiếu niên học sinh trong các trường học, huyện Lục Yên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ tại các buổi ngoại khóa. Em Lê Diệu Quỳnh, lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cho biết.
Qua các buổi ngoại khóa, chúng em được học, được tuyên truyền, được phổ biến về luật an toàn giao thông. Qua đó thì em và các bạn cũng đã ý thức được về chấp hành an toàn giao thông. Thì như là mỗi ngày đi học thì chúng em sẽ đều đội mũ bảo hiểm, không dàn hàng 2, hàng 3 khi tham gia giao thông. Và cũng không phóng nhanh vượt ẩu để đảm bảo an toàn cho chính mình và cũng là đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông khác.
Cùng với đó, các nhà trường đã thành lập và củng cố các đội thanh niên xung kích trường học, phân công cán bộ làm nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn trật tự giao thông vào giờ cao điểm. Qua đó, các em học sinh đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, có kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông. Anh Võ Sơn Hải, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ nói.
Thực hiện theo công văn chỉ đạo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo của huyện Lục Yên, nhà trường cũng đã triển khai cái công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ đối với học sinh, phối hợp cùng với cảnh sát giao thông huyện Lục Yên tổ chức tốt cái buổi tuyên truyền này. Và thứ hai là nhà trường cũng đã tổ chức ngoại khóa và thực hiện cái lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2019. Và qua những cái buổi ngoại khóa và tuyên truyền đó thì cũng đã góp phần nâng cao cái ý thức của các em học sinh, nhà trường trong việc tham gia giao thông và chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ. Còn về phía đoàn thanh niên nhà trường thì cũng có các cái hoạt động tuyên truyền và cũng xây dựng cổng trường an toàn giao thông, có đội thanh niên xung kích ứng trực trong việc giải tỏa ách tắc giao thông trong các giờ tan học. Trong cái thời gian tới sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, và phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc quan tâm đến các em học sinh trong việc tham gia giao thông, đặc biệt là độ tuổi các em là tham gia giao thông thì cần phải sử dụng các phương tiện giao thông cho phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật.
Song song với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ như điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh trên 50cm khối khi chưa có giấy phép, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, trở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang. Bên cạnh việc xử phạt theo quy định của pháp luật, còn tiến hành gửi thông báo vi phạm tới nhà trường và gia đình. Đại úy Hoàng Thanh Sơn, đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động Công an huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong những tháng cuối năm, cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì nhận định thấy là tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn rất phức tạp, đặc biệt là các đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên là tập trung đông và điều khiển với mức độ phương tiện tham gia giao thông với lưu lượng lớn. Thì chúng tôi sẽ đặc biệt và kiểm soát những đối tượng này và đặc biệt tăng cường kiểm tra về các lỗi là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông như là đua xe lạng lách đánh võng và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra thì chúng tôi cũng phối hợp với lại nhà trường và thôn bản thì cũng tuyên truyền đến mọi tầng lớp của chúng nhân dân về luật an toàn giao thông.
Để việc chấp hành luật giao thông đường bộ trở thành nề nếp, quy củ, tự giác trong mỗi học sinh, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn hóa, thì việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến trong nhà trường cần được triển khai thường xuyên, rộng khắp hơn nữa. Phương pháp tuyên truyền cần đổi mới, sát với tâm lý, lứa tuổi học sinh. Cùng với đó, nhà trường, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giám sát việc sử dụng phương tiện của các em nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cũng như xây dựng văn hóa giao thông cho các em ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mãi hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ xếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc điều đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.